Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 37, Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Ngài là vị vua đời đời, Ngài mặc hào quang rạng ngời, hạ mình Ngài hy sinh thay cho con, và Ngài phục sinh ban ơn cho con. Mãi nguyện dâng lên lời ngợi khen chúc tôn Ngài, dâng lên trọn lòng con biết ơn Ngài, dâng lên cuộc đời con sống cho Ngài, vì Chúa yêu thương con rất nhiều. Ngài hằng ngự trong lòng này, từ giờ thuộc riêng về Ngài. Ngài làm lòng con tin yêu cứu Chúa, Giêsu là danh trên muôn danh tôn kính. Nguyện dâng lên lời ngợi khen chúc tôn Ngài, dâng lên trọn lòng con biết ơn Ngài, dâng con sống cho Ngài, vì Chúa yêu thương con rất nhiều. Tình Ngài dành cho cuộc đời cao sâu tươi mới luôn luôn, lòng này đợi trong tương lai vinh quang. Con đây đến với Chúa, Chúa đã đến bên con rồi, Ngài ngự trong trái tim này. Nguyện dâng lên lời Ngài khen chúc tôn Ngài, dâng lên trọn lòng con đi.
Sống mãi bên con hoài.
vì Chúa yêu con nhiều. Chúa yêu con thật nhiều. Vì Chúa yêu con nhiều.
Kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang học loạt bài học mang tên là Câu chuyện, và chúng ta hãy bắt đầu bài học hôm nay với một nhân vật rất nổi tiếng chuyên phỏng vấn người khác. Có lẽ các bạn đã nghe về ông ta. Người ta đã hỏi ông rằng, giả sử ông đang phỏng vấn Đức Chúa Trời, và ông chỉ được hỏi Ngài một câu, thì ông sẽ hỏi Ngài câu gì? Các bạn cũng thử suy nghĩ xem. Nếu các bạn phỏng vấn Đức Chúa Trời và chỉ được hỏi một câu, thì câu hỏi của các bạn sẽ là gì? Ông ta đã trả lời rằng, tôi sẽ hỏi Đức Chúa Trời như sau. Có thật sự là Ngài có một người con không? Bởi vì nếu thật thế thì điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Đây cũng chính là câu hỏi trong bài học hôm nay của chúng ta. Chúa Giê-xu là ai? Ngài có thật sự là con Đức Chúa Trời hay không? Câu trả lời của các bạn sẽ tạo nên sự khác biệt nào trong đời sống của các bạn ngay lúc này? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau khi hiệp ý cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài trong thì giờ tuyệt vời hôm nay. Chúng con cầu xin Ngài trong thì giờ này thức tỉnh mỗi tấm lòng chúng con. Lời Chúa cho chúng con biết Ngài hiện diện ở đây, và lời Ngài thức tỉnh linh hồn chúng con để kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài. Xin phán dạy chúng con, khi chúng con lắng nghe lời Kinh Thánh, và bởi năng quyền của Thánh Linh Ngài, xin giúp chúng con áp dụng vào trong đời sống mình. Chúng con cầu nguyện, trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chúng ta đã học biết rằng dân sự của Đức Chúa Trời đang gặp rất nhiều khó khăn. Trở lại với Sáng Thế Ký đoạn 1, Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người trong một mối liên hệ đúng đắn với chính Ngài, trong mối liên hệ đúng đắn với người khác, và cả trong mối liên hệ đúng đắn với các tạo vật khác của Ngài nữa. Nhưng sau đó con người phạm tội bởi sự lựa chọn theo ý riêng, và hậu quả là tất cả mọi thứ đều suy đồi. Mọi thứ bị phá hủy bằng cách này hay là cách khác. Và dân sự ở trong câu chuyện, kể cả tôi và các bạn nữa, tất cả chúng ta đều không thể tìm được đường trở lại như con người tốt lành ban đầu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Đúng là trong một nền văn hóa đa dạng của tất cả chúng ta trên thế giới, chúng ta rất khó có thể nhất trí với nhau về điều gì. Nhưng có một điều mà hầu hết mọi người đều nhất trí, đó là điều này. Nếu các bạn có dịp hỏi người ta rằng, bạn có nghĩ thế giới này đang bị tội ác phá hủy không? Tôi đã hỏi câu hỏi này với những người dân ở tại Mỹ. Tôi cũng hỏi câu hỏi này với những người ở tại Châu Phi, Đông Nam Á, ở khắp nơi mà tôi từng tới. Và mọi người được hỏi đều trả lời rằng, phải, tôi nghĩ có thế lực tội ác trong thế giới này, có gì đó sai chật, có gì đó không đúng ở trong thế giới này. Có thể có những định nghĩa khác nhau về tội ác, về những sự hiểu biết khác nhau về việc chiến thắng tội ác. Nhưng mà nói chung là người ta đồng ý rằng có một nan đề và nó cần được can thiệp và giải quyết. Vì thế dân sự trong câu chuyện mà chúng ta đang học, và kể cả chúng ta nữa, vẫn đang tìm kiếm giải pháp, tìm cách nào đó để giúp chúng ta có thể đối phó với những thế lực xấu xa này, để giúp chúng ta có thể giải quyết những nan đề ngăn cách chúng ta với Chúa, ngay giữa hậu quả của tội lỗi và sự cô đơn. Trong tuần vừa rồi, tôi có vô tình xem được mấy kiểu người ta đối phó với nan đề cách tạm thời, và tôi có một vài hình ảnh muốn mô tả cho các bạn. Hình ảnh đầu tiên, người chủ nhà cần nâng tấm bạc này lên để che, nên chắc là người ấy đã lấy cây nạng của người mẹ già yếu, chống lên để giữ tấm bạc đó. Nhưng mà đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi, đây không phải là một giải pháp mang tính lâu dài. Tiếp theo, hình ảnh thứ nhì, có một người cần một cái nắp đậy bình xăng, thế nên anh ta đã dùng một cái đĩa nhạc CD để che đỡ. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng, người ta chỉ làm hờ như vậy thôi, nó chỉ giúp các bạn giải quyết vấn đề trong phút chốc. Nhưng có lẽ tấm hình yêu thích nhất của tôi là hình ảnh thứ ba này, ai đó đã rất sáng tạo trong việc tạm sửa chữa cái ống bô của xe mình bằng một lon coca. Nhưng các bạn biết là nếu các bạn làm như vậy, thì các bạn rồi cũng phải ngồi chờ xe cầu đến kéo xe hơi của các bạn về nhà. Giải pháp này không hữu hiệu lâu dài được. Đây cũng là một giải pháp tạm thời thôi, chúng ta hết thảy đều biết chúng chỉ là những giải pháp tạm thời. Rất khác so với những gì mà sản phẩm đó được thiết kế. Tuy nhiên, là con người, chúng ta lại thường dùng đến những giải pháp tạm thời này trong đời sống của chính mình. Chúng ta cần có thứ gì đó để giúp mình có thể đương đầu với sự chia cắt, nỗi cô đơn, tội lỗi hay là mặc cảm. Chúng ta xoay sang rượu bia, chúng ta ăn uống kém lành mạnh, chúng ta cắm đầu vào công việc, rồi trở nên kẻ nghiện công việc. Chúng ta dễ giận dữ, thất vọng, trầm cảm hay cay đắng. Tất cả những điều đó đến với chúng ta khi mà chúng ta đang cố gắng đương đầu để đối phó với những nan đề mà chúng ta gặp phải. Và vấn đề trong câu chuyện là dân sự của Chúa cứ liên tục sáng kiến ra hoặc là tìm kiếm những giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, Chúa đã không từ bỏ họ. Trong lịch sử, Chúa phán với dân sự của Ngài thông qua những tiên tri rằng, có một tin tức tốt lành là một ngày nào đó giải pháp có công hiệu đời đời sẽ đến. Ngài báo trước rằng đấng sẽ đến được gọi là đấng Messiah. Từ ngữ Messiah trong tiếng Hebrew có nghĩa là đấng chịu sức dầu. Nó có ý nghĩa là, khi có một vị vua mới thì người ta sẽ sức dầu trên vị vua đó. Còn trong tiếng Hy Lạp là từ đấng cứu thế cũng có nghĩa là đấng chịu sức dầu. Cho nên Chúa Giê-xu còn được gọi là đấng cứu thế hay là đấng được sức dầu. Các nhà tiên tri nói rằng, đấng Messiah là đấng chịu sức dầu, sẽ đến, và khi Ngài đến thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Đó là điều mà chúng ta đã học. Trong Daniel đoạn 7 câu 13-14 nói trước về đấng đó như sau, ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. Xuyên suốt câu chuyện lịch sử, Đức Chúa Trời đã ban phát thông điệp thông qua luật pháp và các đấng tiên tri để nói rằng, sẽ đến lúc đấng Mê-xia xuất hiện, đấng đó sẽ thay đổi tất cả, để mọi thứ trở nên tốt đẹp mãi mãi. Không phải là sự thay đổi tốt đẹp trong chốc lát, mà trở nên mãi mãi tốt đẹp. Dân sự biết rằng họ chỉ đang cố gắng với những giải pháp tạm thời để đương đầu với tội ác, với đau đớn, khổ hạnh và hậu quả của những tội lỗi. Họ biết rằng chúng chỉ là những giải pháp tạm thời, nhưng họ vẫn sống như vậy. Thế rồi họ bắt đầu trông đợi đấng Messiah, đấng Messiah đến. Đấng đó sẽ không phải là giải pháp tạm thời, nhưng là giải pháp vĩnh viễn. Đấng ấy sẽ đem đến sự phục hồi tốt đẹp, không phải chỉ trong thời gian ngắn nhưng là phục hồi đời đời. Có lẽ các bạn cảm thấy đó là cách mà các bạn đang sống. Các bạn cố gắng với những giải pháp tạm thời theo ý riêng của mình. Tôi biết, tôi cũng như vậy và hầu hết chúng ta đều như vậy. Có lẽ các bạn cảm thấy chán nản khi phải chuyển từ giải pháp tạm thời này sang giải pháp tạm thời kia, sang giải pháp tạm thời nọ, để loại bỏ nỗi đau của mình, để có thể đương đầu, để đối phó với những gì đang diễn ra trong đời sống của bản thân và xung quanh mình. Vì thế, dân sự của Chúa, họ chờ đợi đấng Mê-xia sẽ đến, tức là đấng được sức dầu, đấng đến để cai trị, để sửa lại mọi thứ, sao cho chúng tốt đẹp vĩnh viễn. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp xúc với hai câu hỏi mà Chúa Giê-xu dành cho hai đối tượng khác nhau, theo hai cách khác nhau, đó là, các ngươi nói ta là ai? Và câu trả lời của chính các bạn cho câu hỏi này sẽ tạo nên sự khác biệt hoàn toàn. Câu chuyện hôm nay với sự việc diễn ra lúc Chúa Giê-xu đang nói chuyện với các môn đồ của Ngài tại phía bắc của biển hồ Galilê, khu vực Cesarea Philip. Nếu các bạn đến với xứ Do Thái ngày nay, các bạn cũng có thể đến khu vực này. Nó không nằm ở xứ Giu-đê, mà nó nằm khoảng 40 cây số về hướng bắc của biển hồ Galilê trong thời Chúa Giê-xu. Vào thời đó, thì đây chính là trung tâm thờ phượng thần ngoại giáo, vị thần Ba Anh. Bên cạnh đó là một vị thần Hy Lạp tên là Pan, và kể cả việc thờ phượng Cê-sa nữa. Người ta tôn thờ Cê-sa như vị thần, cho nên đó là lý do tại sao nơi đây được gọi là thành Cesarea Philip, bởi vì nó được thiết lập để là một thành phố, một khu vực để thờ phượng Cê-sa. Bây giờ thì nó trông thế này. Ở đó có một hang động, và hang động này được cho là cửa địa ngục. Ngày xưa người ta dạy nhau rằng, nếu như các bạn bước vào hang động và đi thật sâu vào trong hang động đó, thì nó sẽ dẫn các bạn đến cửa địa ngục, và các bạn sẽ khó lòng mà ra khỏi đó. Người ta có làm những cái ô đá được đục đẽo, và họ sử dụng những cái ô đá đó, đặt lên trên đó những hình tượng sao cho người ta đến để thờ lạy nó ngay cửa địa ngục. Giữa tất cả những việc này, giữa sự ganh đua về tôn giáo, giữa việc thờ phượng những vị thần này, thần kia, thì Chúa Giê-xu đã cố ý dẫn họ đến Cesarea Philip, và họ có thể nhìn xem tất cả những gì trong khung cảnh đang diễn ra ở tại đó. Chúa Giê-xu hỏi những môn đồ mà Ngài đã chọn bước đi theo Ngài đó là, theo lời người ta nói thì con người là ai? Từ ngữ con người đã được tiên tri Đa-ni-ên nói đến từ trước, đấng ấy sẽ đến trông như con người, là đấng đã có từ thượng cổ. Vậy, theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó, nghĩa là không có một sự đồng nhất cho lắm. Rồi sau đó Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Theo lời người ta nói thì con người là ai? Sau đó Chúa hỏi rằng, còn các ngươi xưng ta là ai? Simon Peter thưa rằng, Ngài là đấng cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi muốn ngừng ở đây một chút. Nếu các bạn là những người đang theo dõi bài học này nghĩ rằng, tôi không chắc là mình có tin Chúa chưa? Tôi không chắc là tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a, là Đức Chúa Trời của mình hay chưa? Nếu đó là các bạn thì tôi rất mừng các bạn đang lắng nghe bài học hôm nay. Các bạn hãy chú ý điều đặc biệt về câu hỏi mà Chúa Giê-xu đã dành cho họ. Các bạn có thấy điểm đặc biệt nào không? Tôi có một người bạn lớn lên ở tại Ấn Độ. Cha của anh ấy là một người theo đạo Hindu. Ông thờ phượng rất nhiều hình tượng, là một phần trong niềm tin tôn giáo của người Hindu ở tại Ấn Độ. Nhưng rồi cha của anh ta nghe về tin lành của Đức Chúa Giê-xu, thì cuối cùng ông đã dâng cuộc đời của mình trở thành một cơ đốc nhân. Gần đây thì anh bạn ấy có nói cho tôi biết một điều, đó là ở tại Ấn Độ có một kỳ nguyên mới được gọi là Guru và Yogis. Nó xuất hiện khắp mọi nơi tại Ấn Độ. Điều thú vị của trường phái mới này đó là họ không bao giờ hỏi các bạn rằng bạn xưng nhận thần của mình là ai. Thay vào đó, họ sẽ khiến sự tập trung vào chính các bạn. Họ sẽ nói, đó là bạn, các bạn có thể nhìn vào trong nội tâm của mình, thấy được năng lực ngự trị bên trong của chính mình. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh chính bạn. Và điều đó thật sự nghe rất hay ho. Cho đến khi các bạn nhìn vào bên trong bản thân của mình và nhận ra, các bạn chính là một phần nguyên nhân của nan đề. Nhiều thập kỷ trước tại nước Anh, có một tờ báo, và người ta có đăng một bài viết mang tính chất rất là thi đua. Và đề tài đó là trả lời cho câu hỏi, điều sai trật trong thế giới này là gì? Và có một bài viết ngắn nhất, một bài viết mang tính chất cạnh tranh nhất, đó là bài viết của người đàn ông. Ông đã có một bài viết với những dòng chữ rất đơn giản như sau, chào quý ngài, điều sai trật trong thế giới này là tối đây. Các bạn thấy đấy, chúng ta là một phần của việc tạo nên nan đề. Tội ác không tự nhiên tồn tại ở đâu đó, tội lỗi không tự nhiên mà hiện hữu đâu đó. Sự việc không phải là một đường phân cách giữa người tốt và người xấu. Nó là đường phân cách ngay trong tấm lòng của chúng ta. Có một cuộc chiến ngay trong tấm lòng của tôi, và cả ở trong tấm lòng của các bạn nữa. Nếu hy vọng của chúng ta đơn thuần là năng lực bên trong chúng ta, thì chúng ta chỉ cần đọc thoại nội tâm theo cách tích cực, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, nếu chỉ nhờ vào những mẫu độc thoại nội tâm tích cực, thì tất cả chúng ta thật là bí đát. Chúng ta không cần những mẫu độc thoại tích cực. Chúng ta cần một đấng cứu chuộc mạnh mẽ. Và ngay từ đầu của câu chuyện lịch sử, quay ngược lại với sáng thế tí, Đức Chúa Trời chính là đấng có thẩm quyền để giải quyết. Nhưng xin hãy chú ý điều này, ngay từ ban đầu trong khu vườn Eden, Satan đã cố gắng để kéo chúng ta ra khỏi đấng có thẩm quyền giải quyết mọi nan để bằng cách nói rằng, mắt ngươi sẽ mở ra và ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời. Ngươi, chính là ngươi, tất cả đều tập trung vào ngươi. Các bạn có biết cách nhanh nhất để tiêu diệt cuộc đời của bản thân không? Đó là hãy tập trung vào chính mình. Các bạn có biết con đường ngắn nhất để phá hủy những mối liên hệ hay không? Đó là tập trung vào bản thân. Các bạn có biết cách dễ dàng để tiêu diệt niềm hy vọng của mình không? Đó là hãy cứ đặt niềm hy vọng vào chính bản thân, vào những gì mình có thể làm được. Có thể chúng sẽ hiệu quả trong một khoảng thời gian khi mà các bạn ở trong độ tuổi đôi mươi và khi mọi việc dường như thuận lợi. Nhưng mà xin đừng già đi, đừng để cơ thể mình yếu đi, đừng để cho hy vọng và ước mơ của mình bắt đầu chết dần đi, đừng để cho bản thân mình bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến, cũng đừng để vụt mất người con gái nào đó, đừng để cho những nỗ lực công việc của mình làm cho mình phải thất vọng. Vì sao? Bởi vì các bạn là niềm hy vọng duy nhất cho bản thân. Thật sự thì đó là một tình cảnh vô cùng thê lương. Satan nói, mắt ngươi sẽ mở ra, tất cả đều tập trung vào ngươi. Xã hội chúng ta ngày nay chìm đắm với quan điểm cho rằng, chính chúng ta quyết định con người của mình. Nhưng có thật như vậy không? Tôi muốn nói rằng, tôi thậm chí không thể lựa chọn được nơi tôi sinh ra. Khi nào tôi được sinh ra, ba mẹ tôi là ai, vâng vâng, vậy thì tôi có thể kiểm soát được gì? Những quảng bá ngày nay cho rằng, nếu các bạn mặc bộ đồ này, du lịch những nơi kia, nghe loại nhạc này, thì giá trị bản sắc của các bạn sẽ được kết nối với nhóm văn hóa này, và mọi người sẽ biết rằng các bạn đồng điệu với nhóm đó, rằng các bạn sẽ tạo nên bản sắc của riêng mình. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu hoàn toàn khác, chỉ duy nhất có một con người trong lịch sử đã hỏi rằng, còn các ngươi nói ta là ai, các ngươi xưng ta là ai? Có thể các bạn suy nghĩ rằng, tôi không chắc là mình tin có Chúa nữa, hoặc Giê-xu là đấng Mê-si-a. Và nếu các bạn có thể cho tôi hỏi các bạn vài câu, thì tôi sẽ hỏi các bạn như thế này. Các bạn có cảm thấy thích khi Chúa Giê-xu thật sự là đấng Mê-si-a, là Đức Chúa Trời của muôn loài không? Các bạn có muốn thế không? Giả như các bạn có thể quơ cái đũa thần, các bạn có muốn điều đó xảy ra hay không? Có thể đó chính là câu hỏi mà các bạn cần phải xem xét ngày hôm nay. Câu hỏi đó có một sức mạnh để giúp chúng ta nhận ra được điều mà chúng ta đang thật sự mong muốn vươn tới là gì, là điều đang kiểm soát khả năng nhìn nhận vấn đề của mỗi người chúng ta. Simon Fieser trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu rằng, Chúa là đấng cứu thế, còn Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng, hỡi Simon con Jona, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, nhưng là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-zơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Các bạn hãy nhớ lại xem, khi Chúa phán với Phi-e-zơ điều này, thì họ đang ở đâu? Họ đang đứng ở gần hang động này, và xã hội lúc bấy giờ dạy rằng đó là cổng địa ngục. Trước cánh cửa địa ngục, Chúa Giêsu đứng ngay đó và Ngài phán với Phi-e-zơ rằng, ngươi nói ta là ai? Phi-e-zơ trả lời, Ngài là đấng Mê-si-a, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Và cho đến khi Phi-e-zơ trả lời câu hỏi, Chúa Giêsu là ai? Thì Chúa Giêsu nói rằng, ta sẽ giúp cho ngươi hiểu chính ngươi là ai? Và ta muốn tương lai ngươi trở thành người như thế nào? Các bạn thấy đấy, hang động đó là nơi mà người ta thờ phượng. Và họ nghĩ đây chính là cánh cổng địa ngục. Họ nghĩ rằng họ cần phải đến đó để xoa dịu kẻ thù. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là nói rằng, ta muốn giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, và những cửa của âm phủ sẽ không thắng hơn được những gì mà ta trao cho ngươi. Chúa Giêsu đã bày tỏ điều đó khi các môn đệ đang ở gần bên hang động này. Điều này dẫn chúng ta đến với ý dạy dỗ thứ nhất, đó là Chúa Giêsu là đấng duy nhất trong lịch sử nói rằng, nếu ngươi nhận biết ta là ai, thì chính ngươi sẽ hiểu biết mình là ai. Có khi người ta thường nói rằng, tôi muốn tìm ra bản thân của mình, tôi đến thành phố lớn để tìm thấy chính tôi. Tôi thật không hiểu họ đang nói gì nữa. Giống như là, ngươi đây rồi, bản thân của ta, ngươi đang đứng ở ngay đây. Ta có thể đụng được ngươi, tìm thấy ngươi rồi, ăn mừng thôi. Chúa Giêsu nói rằng, nếu ngươi muốn tìm thấy bản thân mình, thì trước tiên phải tìm kiếm ta. Ngươi cần phải hướng cả cuộc đời mình vào trọng tâm ta là ai. Một khi các bạn trả lời được câu hỏi Chúa Giêsu là ai, thì các bạn sẽ hiểu được chính mình. Toàn bộ giá trị bản chất của các bạn sẽ thay đổi, không phải vì các bạn quyết định xây dựng một nhân dạng mới, nhưng bởi vì Chúa là đấng duy nhất có quyền năng biến đổi các bạn, ban cho các bạn một bản chất mới, một tương lai mới. Các bạn có một tên gọi mới, không phải là tên gọi trong giấy khai sinh, mà là tên các bạn có khi nhận được sự sống thật, có thể danh phận của các bạn vốn là kẻ thất bại, là tên lừa đảo, là kẻ ngoại tình, là đứa vô dụng chẳng làm nên tích sự gì, chỉ là một kẻ tầm thường. Có thể đó là cái mác mà người ta gán cho các bạn. Nhưng Chúa Giêsu là đấng có năng quyền, Ngài đến và hỏi các bạn rằng, ngươi nói ta là ai? Khi các bạn trả lời câu hỏi đó, và tùy thuộc vào cách các bạn trả lời, thì Chúa Giêsu là đấng năng quyền, có thể ban cho các bạn một bản chất hoàn toàn mới, một tương lai hoàn toàn mới. Chúa Giêsu là đấng duy nhất trong lịch sử có thể ban cho các bạn một quá khứ được tha thứ. Cho đến khi Phi-e-zơ trả lời câu hỏi, ngươi nói ta là ai? Thì Chúa Giêsu liền phán với ông rằng, từ giờ với ngươi, mọi thứ đã được thay đổi. Bởi vì câu trả lời đó của ngươi cho câu hỏi của ta, cho nên thậm chí tương lai của ngươi cũng được thay đổi. Thay đổi thế nào? Chúa phán, Phi-e-zơ được ban cho chìa khóa nước thiên đàng. Chìa khóa nước thiên đàng, điều đó có nghĩa là gì? Sau này khi chúng ta học đến lễ ngũ tuần, là những bài học về sau, thì trong ngày lễ đó, Phi-e-zơ đứng lên và giảng dạy. Đó là ngày khai sanh ra hội thánh đầu tiên, cũng là bài giảng đầu tiên về tin lành của Chúa Giêsu, và có đến 3.000 người đã bước vào trong vương quốc thiên đàng ngày hôm đó. Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi Chúa Giêsu là ai một cách đúng đắn, thì sẽ dẫn đến một kết quả là bản chất mới được ban cho, một quá khứ được tha thứ và một tương lai hoàn toàn mới. Chúa là đấng duy nhất có năng quyền để làm điều đó. Những gì mà trường phái mới, Guzu hay Zohit nói với các bạn, đó là chính bạn, giải pháp là bạn, tất cả là bạn. Chúa Giêsu thì nói, không, ngươi nói ta là ai? Chính ta, mọi điều phải hướng về ta. Một khi ngươi hiểu ta là ai, thì ngươi sẽ hiểu được ngươi là ai, và ngươi sẽ sống với bản chất mới đó. Ngươi sẽ nhận lấy năng lực mạnh mẽ, đầy thẩm quyền, mà nó không đến từ chính ngươi, nó xuất phát từ chính ta. Ngươi sẽ trở nên kiệt quệ, trở nên mất hết sức lực, trở nên mất hết hy vọng, trừ khi ngươi bắt đầu sống trong sự nhận biết ta là ai.
Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài trong thì giờ tuyệt vời hôm nay. Chúng con cầu xin Ngài trong thì giờ này thức tỉnh mọi tấm lòng chúng con. Lời Chúa cho chúng con biết Ngài hiện diện ở nơi đây, và lời Ngài thức tỉnh linh hồn chúng con để kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài. Xin giúp con nhận biết Ngài là Chúa Giêsu, là đấng năng quyền, có thể ban cho chúng con một bản chất hoàn toàn mới, một tương lai hoàn toàn mới. Khi chúng con lắng nghe lời Kinh Thánh và bởi năng quyền của Thánh Linh Ngài, xin giúp chúng con áp dụng vào trong đời sống mình và sống theo ý Cha Thiên Thượng. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Dừng nên con Chúa ơi, dù con lạc bước xa mãi cung trời, dấu yêu ngàn khơi, tình con còn xa xôi mãi mãi. Chính Chúa không lầm khi dừng nên con Chúa ơi, vì Ngài còn muốn con trở về. Ngài kiên vững đến muôn đời, gục đầu con thống hối, xin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thăm thiết lệ chan hòa. Khi dừng nên con Chúa ơi, dù con lạc bước xa mãi cũng chờ mãi, dấu yêu ngàn khơi, tình con còn xa xôi mãi mãi. Chính Chúa không lầm khi dừng nên con Chúa ơi, vì Ngài còn muốn con trở về. Tình Ngài kiên vững đến muôn đời, gục đầu con thống hối, xin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thăm thiết lệ chan hòa. Một lần con bước tới, con bước theo với những ân tình, hồn con sáng lên, tình yêu đã mãi con tôn thờ.